Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là đấng thương yêu chúng con dâng tiếng suy tôn cảm tạ Ngài, vì Chúa vẫn thương yêu, dẫn dắt và bao bọc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì một năm đã qua, Chúa bảo vệ chúng con trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay chúng con đến với Chúa, dâng lên Chúa lời cảm tạ, trước khi chúng con bước vào những ngày mới của một năm mới. Chúng con thành kính xin Chúa hướng dẫn chúng con, để cho tâm hồn chúng con được yên lặng, lòng chúng con được chuyên biệt, tôn thờ Chúa, dâng lên những tiếng ca tuyệt diệu. Xin phản ánh tình thương của Chúa trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con theo lời Chúa bước đi trong những ngày cuối cùng của một năm cũ, cũng như trước khi chúng con vào một năm mới. Xin bảo vệ, nâng đỡ, dẫn dắt chúng con, an ủi những kẻ ngã lòng, thương xót những người yếu đuối, chữa lành những người tật bệnh, ban cho mỗi chúng con có một sức mới để hôm nay dâng tiếng hát ca ngợi Chúa, ngày mai dâng những lời cảm tạ tiếp nối trong những ngày cuối năm, cũng như trong những ngày đầu năm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 118, từ câu 1 cho đến câu 21. Thi Thiên 118, từ câu 1 cho đến câu 21. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện Israel nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện nhà A-rôn nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va bênh vực tôi chẳng sợ. Loài người sẽ làm chi tôi? Đức Giê-hô-va bênh vực tôi thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi. Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo. Nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va hơn tin cậy vua Chúa. Các nước đã vây tôi hỉ diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã vây tôi, phải vây tôi. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Họ vây tôi khác nào đoàn ong. Họ bị tắt như ngọn lửa gai. Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Đức Giê-hô-va. Ngươi có xô ta mảnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta. Trong trại người công bình có tiếng reo mừng cứu rỗi. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ cao lên. Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống. Thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang nhưng không phó tôi vào sự chết. Hãy mở cho tôi các cửa công bình. Tôi sẽ vào ca ngợi Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va. Những người công bình sẽ vào đó. Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời tôi, trở nên sự cứu rỗi cho tôi.
Chúa cố tình. Dù mai này Ngài lại đến, đến kêu con, đến đêm con đem mọi người. Ai chân thành được chia phúc vinh quang trong nước Cha, nơi tiệc thánh sống thanh nhàn. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Tình thương, xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Trong ngày Chủ nhật cuối năm, chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse của Phao-lô. Côlôse chương 1, từ câu 3 cho đến câu 14. Thư Côlôse chương 1, câu 3 đến câu 14. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu khúc Thánh Kinh này với đề tài là cảm tạ. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Chúa chân thật mà biết đến. Đạo Chúa ở đó giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho biết ơn đó. Y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế, và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu rỗi là sự tha tội. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cảm tạ và cầu nguyện. Một bà bị bệnh căng thẳng trong tinh thần rất nặng. Bác sĩ bảo rằng bà phải nằm nhà thương ít nhất là 6 tuần mới bình phục. Ngày đầu tiên bà ấy nằm trong bệnh viện rất là buồn. Nhưng có một người đến thăm bà, bảo rằng nếu bà muốn khỏi bệnh thì mỗi ngày lấy một tờ giấy liệt kê ra 10 điều cảm tạ Chúa, bà sẽ lành bệnh rất nhanh. Bà ấy nghe lời nhưng không tin lắm. Ngày thứ nhất bà ấy viết ra 10 điều, thấy rất dễ, và sau đó thấy lòng mình nhẹ nhàng, yêu Chúa hơn. Đêm hôm ấy, bà ngủ một giấc khỏe mạnh, không lo nghĩ gì cả. Ngày thứ hai, bà vội vàng viết ra 10 điều khác và cảm thấy vui hơn, bình an hơn. Đêm thứ ba trong bệnh viện còn khỏe hơn đêm trước. Hôm sau, sau khi viết 10 điều cảm tạ Chúa khác với các điều đã viết hai hôm, bà cảm thấy mình đã bình phục. Bà xin gặp bác sĩ và cuối ngày đó bác sĩ đã cho bà xuất viện. Đó là trường hợp cảm tạ mà chữa được bệnh. Chúng ta nhiều khi bận rộn cầu xin Chúa điều này, xin Chúa giải quyết điều kia đến nỗi quên cảm tạ. Thử tưởng tượng, ta có một ân nhân rất quyền thế. Ta đi với người ấy trong một hành trình rất dài, nhưng chẳng nói gì với người ấy hơn là cứ xin hết điều này đến điều nọ, thì thật là vô lý. Ít ra, ta cũng cảm tạ vì người ấy cho ta điều này, điều kia chứ. Dù rằng người ấy không đòi hỏi như vậy đâu. Có lẽ ta còn chưa chịu liệt kê ra những gì mình muốn xin Chúa. Đừng nói đến việc liệt kê ra những điều đáng cảm tạ. Tất nhiên ta nên quân bình trong việc tôn vinh, xưng tội, cảm tạ và cầu xin. Tôn vinh, xưng tội, cảm tạ, cầu xin. Đó là nội dung của một lời cầu nguyện mà Chúa ưa thích. Chúng ta đề cập đến lời cầu nguyện hay là cảm tạ của Phao-lô. Từ câu 3 đến câu 6, Phao-lô viết: "Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Chúa chân thật mà biết đến. Đạo Chúa ở đó giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó." Trong các câu này chúng ta thấy Phao-lô luôn luôn cảm tạ về các tín hữu tại Cô-lô-se vì các điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin của họ được nhiều người biết đến. Đây là đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin có việc làm chứ không phải kín giấu thụ động, nghĩa là chỉ đi nhà thờ rồi về nhà. Đức tin phải phát sinh ra tình thương, trước nhất là đối với các tín hữu. Đây không phân biệt ai cả. Người Cô-lô-se đã tỏ tình thương đó đối với những người cùng tin Chúa như mình. Thứ hai, đức tin và tình thương ấy xuất phát từ hy vọng thiên thượng, do từ lời chân thật là phúc âm, là tin mừng, là đạo Chúa. Đức tin đến từ hy vọng. Hy vọng đến từ lời Chúa. Nếu không học, đọc, nghiên cứu và áp dụng lời của Chúa, thì người tin Chúa sẽ không có hy vọng và không thể tin cũng như không yêu mến người khác được. Chúng ta áp dụng các câu này như thế nào? Đời sống tin Chúa của chúng ta có gây cho người khác cảm tạ Chúa hay không? Hay lúc nào chúng ta cũng chỉ là đối tượng hay nạn nhân cần được người khác cầu thay? Đời sống tin kính của quý vị có khang kiện hơn hay vẫn vậy và thối lui đi? Thứ hai là lời cầu thay của Phao-lô. Trước tiên, Phao-lô cảm tạ về người tại Cô-lô-se, nhưng vẫn luôn luôn cầu thay cho họ. Vì đời sống tin kính Chúa không bao giờ ngưng lại mà phải phát triển không ngừng. Nếu không thì hội thánh chẳng qua là có nhiệm vụ làm lễ nghi mà thôi, hay là làm một cơ quan xã hội. Làm thế nào cho đời sống tâm linh được khang kiện và phát triển? Có hai điểm. Thứ nhất là được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa qua khôn ngoan, hiểu biết thiêng liêng. Nghĩa là biết được ý định, đường lối, chương trình của Chúa qua sự khôn ngoan Chúa ban cho và qua sự phân định, suy xét của tâm trí được Chúa soi dẫn. Làm sao ta có thể có được khôn ngoan và thông sáng? Đây không phải là khôn ngoan thông sáng theo kiểu đời, nghĩa là vụ lợi và ích kỷ, nhưng là khôn ngoan làm theo nguyên tắc và lời dạy của Chúa. Thông sáng thiêng liêng được phát triển nhờ ta vâng lời Chúa và để Đức Thánh Linh hành động. Nghe lời Chúa không phải chỉ là để thưởng ngoạn, nhưng để làm theo. Khi làm theo lời Chúa thì ta được khôn ngoan và tâm trí mở ra. Đây không phải là việc muốn làm thì làm hay là nên làm, mà là yếu tố quyết định thành công trong cuộc theo Chúa của mỗi người. Thứ hai là ăn ở xứng đáng với Chúa. Trong Kinh Thánh, từ ăn ở hay sống tức là bước đi. Ăn ở xứng đáng là bước đi với Chúa. Ta tưởng tượng mỗi ngày ta có hẹn phải đi đến một nơi nào với một vị cao trọng trong xã hội, như ông vua hay tổng thống chẳng hạn. Chắc ta phải suy nghĩ tính toán từng cách ăn mặc, nói năng, tiếp xúc để chuyến đi không vô ích, phí phạm và nhất là không làm cho vị ấy khó chịu, bất mãn. Nhưng thật sự, ta đang đồng hành với vua của các vua. Chỉ khác là ta không thấy Ngài, và vì vậy, Ngài không cần ta phải chú trọng về vật chất hay bề ngoài cho lắm. Bước đi xứng đáng, tức là bước đi cách sao cho phù hợp với giá Chúa đã trả để mua chuộc ta về. Đẹp lòng Chúa mọi bề có nghĩa là gì? Là sống sao cho Chúa không buồn vì ta làm sai nguyên tắc hay là lời dạy của Chúa. Đẹp lòng Chúa nghĩa là phải gần Chúa nhiều hơn và xa trần gian tội lỗi hoàn toàn. Kết quả của việc bước đi xứng đáng với Chúa hay chứng nghiệm việc Chúa đẹp lòng là: thứ nhất, các việc lành, quả trái thiện lành. Việc lành đối với người, với công việc Chúa và cả với bản thân mình. Làm chứng đạo, thăm viếng, cứu tế là các quả trái thiện lành. Thứ hai là tăng trưởng hiểu biết. Hiểu biết Chúa rất là quan trọng. Làm sao ta có thể hiểu biết Chúa được? Ta hiểu biết Chúa nhờ gia tăng việc học lời Chúa. Phải có thì giờ học Kinh Thánh riêng, phải cầu nguyện, tương giao với người tin Chúa để thông công, trao đổi, bồi dưỡng đức tin. Thứ ba là có sức mạnh. Lúc nào ta sống cũng phải đề phòng tấn công của ma quỷ, tai hại của hoàn cảnh, bệnh tật, thất nghiệp. Phải nhờ Chúa cho có kiên nhẫn, chịu đựng và đắc thắng. Như thế ta mới được vui vẻ. Cuối cùng là cảm tạ. Cảm tạ vì mình được tham dự vào nước vinh quang và công việc mở rộng nước Chúa. Cả bốn điều ở trên đều là ăn ở hay bước đi. Ta áp dụng vào việc tin Chúa của mỗi người hay vào đời thường như thế nào? Ta nên nhớ rằng việc tin Chúa rất là thực tế. Ta đặt các câu hỏi này để trắc nghiệm xem việc tin Chúa của chúng ta trong những ngày tháng qua như thế nào trước khi chúng ta bước vào một năm mới. Thứ nhất là ta đang tăng trưởng trong đức tin hay ngưng lại? Thứ hai, ta có gì chứng minh rằng ta có quả trái của đức tin hay không? Thứ ba, điều mà ta cần thay đổi hôm nay cho thích hợp với lời Chúa mà ta đã nghe là gì? Cầu xin ơn lành của Chúa ở với quý thính giả, nhất là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.
rồi lại phôi phai, lời danh tan như là đang mây. Hết giờ vui dù sáng giọt lệ dài lên thế, đời là bên mê. Tôi còn chưa
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.